Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, Living a Values-Based Life Discovery, Clarify and Live in Alignment with Your Highest Values của Robert McPhee, là một cuốn sách phi hư cấu về phát triển cá nhân và lãnh đạo dựa trên giá trị. Trọng tâm của sách không nằm ở những mẹo thành công nhanh, mà ở việc giúp người đọc nhận ra điều gì thực sự quan trọng nhất với mình, rồi dùng sự rõ ràng đó để định hướng cách sống, cách làm việc và cách ra quyết định. Từ những thông tin giới thiệu và phỏng vấn liên quan, cuốn sách trình bày một quy trình đơn giản nhưng có tính thực hành cao để khám phá hai nhóm giá trị, xem chúng như các ưu tiên cốt lõi và xây dựng mục tiêu phù hợp với chúng. Tác phẩm hướng đến những người muốn sống chân thực hơn, bền vững hơn và có sự nhất quán giữa điều mình tin với điều mình làm mỗi ngày. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, khung hai nhóm giá trị giúp người đọc nhìn rõ điều gì thật sự quan trọng. Một điểm rất đặc trưng của cuốn sách là cách Robert McPhee phân biệt hai nhóm giá trị, thay vì xem giá trị như một danh sách chung chung và khó áp dụng. Cách tiếp cận này có ý nghĩa vì nhiều người nghĩ rằng mình đã biết giá trị của bản thân, nhưng khi phải chọn lựa trong đời sống thật thì lại dễ lẫn giữa mong muốn, thói quen, kỳ vọng xã hội và điều cốt lõi bên trong. Việc tách giá trị thành hai nhóm buộc người đọc phải suy nghĩ chính xác hơn, tránh tình trạng dùng những từ đẹp nhưng mơ hồ. Đây là nền tảng quan trọng vì nếu không có sự phân biệt rõ ràng, mọi kế hoạch sống dựa trên giá trị đều dễ trở thành khẩu hiệu. Cấu trúc này cũng giúp người đọc nhận ra rằng giá trị không chỉ là ý tưởng trừu tượng, mà là một hệ thống ưu tiên có thể được gọi tên, sắp xếp và kiểm tra lại. Nhờ vậy, cuốn sách đi thẳng vào một vấn đề thực tế, đó là làm sao chuyển nhận thức nội tâm thành tiêu chí để sống nhất quán hơn. Thứ hai, ưu tiên được hiểu như danh từ, tức là điều gì phải được đặt lên trước trong đời sống. Cuốn sách nhấn mạnh khái niệm priorities, tức ưu tiên, như những danh từ chỉ ra cái gì là quan trọng nhất trong đời sống. Đây là một cách diễn đạt rất hữu ích vì nó buộc người đọc tập trung vào bản chất của điều mình đang theo đuổi thay vì chỉ nói về hành động hay kết quả. Khi ưu tiên được định nghĩa như những thứ có thể gọi tên rõ ràng, người đọc sẽ dễ nhận ra mình đang dành thời gian, năng lượng và sự chú ý cho điều gì. Từ đó, cuốn sách không chỉ nói về cảm hứng sống đúng, mà còn đặt ra một tiêu chuẩn cụ thể để đánh giá lịch trình, công việc và lựa chọn hàng ngày. Điểm mạnh của cách nhìn này là nó làm lộ ra sự lệch pha rất thường gặp giữa điều ta nói là quan trọng và điều ta thực sự đầu tư nguồn lực vào. Nếu một ưu tiên được xác định rõ nhưng không xuất hiện trong cách sống, thì bản thân người đọc sẽ thấy ngay khoảng cách cần điều chỉnh. Vì vậy, khái niệm ưu tiên ở đây không mang tính lý thuyết, mà là công cụ để soi lại mức độ trung thực trong đời sống. Thứ ba, quy trình khám phá và làm rõ giá trị được xây dựng bằng trải nghiệm và bài tập thực hành theo các mô tả có sẵn. Cuốn sách không chỉ trình bày ý tưởng mà còn dẫn người đọc đi qua một tiến trình khám phá giá trị mang tính tương tác. Điều này quan trọng vì giá trị cá nhân hiếm khi được nhận ra chỉ bằng suy nghĩ nhanh hay đọc lướt. Nhiều người cần được đặt câu hỏi, được phản tư và được thử gọi tên những điều mình thực sự coi trọng. Chính vì vậy, việc dùng câu chuyện và các bài tập giúp sách trở nên hữu dụng hơn một bài luận trừu tượng về ý nghĩa sống. Cách làm này phù hợp với mục tiêu của tác giả là giúp người đọc tự xác lập sự rõ ràng cho chính mình, chứ không chỉ tiếp thu lời khuyên từ bên ngoài. Khi một quy trình được thiết kế để người đọc tự thực hành, nó thường có khả năng tạo ra thay đổi bền hơn, vì người đọc không chỉ hiểu bằng lý trí mà còn trải nghiệm quá trình tự nhận diện. Đây cũng là lý do cuốn sách có giá trị như một công cụ làm việc cá nhân hơn là một cuốn đọc để lấy cảm hứng nhất thời. Thứ tư, giá trị phải được nối với mục tiêu. Nếu không, thì sự rõ ràng chỉ dừng ở mức nhận thức. Một nội dung quan trọng khác của cuốn sách là hệ thống thiết lập mục tiêu dựa trên giá trị. Điểm cốt lõi ở đây là tác giả không tách mục tiêu khỏi bản sắc cá nhân, mà nối chúng với điều người đọc cho là quan trọng nhất. Cách tiếp cận này rất đáng chú ý vì nhiều người đặt mục tiêu theo xu hướng bên ngoài, theo áp lực thành tựu hoặc theo chuẩn mực của người khác, rồi sau đó cảm thấy mệt mỏi vì chính mục tiêu ấy không phản ánh con người mình. Khi mục tiêu được xây trên nền giá trị, người đọc có cơ sở để phân biệt giữa cái hấp dẫn nhất thời và cái thật sự phù hợp lâu dài. Điều đó làm cho quá trình lập kế hoạch trở nên ít ngẫu nhiên hơn, đồng thời tăng khả năng duy trì động lực. Cuốn sách vì vậy không dừng ở việc hỏi bạn muốn đạt gì, mà hỏi điều đó có phù hợp với cách bạn muốn sống hay không. Đây là một khác biệt quan trọng giữa phát triển cá nhân theo kiểu chung chung và phát triển cá nhân dựa trên sự đồng bộ nội tâm. Cuối cùng, giá trị có thể thay đổi theo thời gian, nên sống đúng là một quá trình điều chỉnh liên tục. Một điểm tinh tế trong cuốn sách là thừa nhận rằng giá trị của con người có thể thay đổi theo thời gian, và đôi khi ta có thể tạm thời mượn những giá trị khác để phát triển. Ý tưởng này giúp sách thực tế hơn nhiều so với cách nhìn cứng nhắc, coi giá trị như một danh sách cố định suốt đời. Trong đời sống thật, con người trưởng thành qua trải nghiệm vai trò, hoàn cảnh và trách nhiệm mới, nên việc điều chỉnh hệ giá trị là điều tự nhiên. Khi tác giả nói đến khả năng mượn giá trị, ông đang mở ra một cách nhìn linh hoạt, cho phép người đọc không tự kết án bản thân khi thấy mình chưa hoàn toàn giống như trước hoặc đang học cách sống theo một chuẩn mới. Điều này đặc biệt hữu ích cho lãnh đạo và những người đang chuyển giai đoạn trong đời, vì họ cần biết cách vừa trung thực bản thân, vừa cởi mở với sự phát triển. Nhờ đó, cuốn sách không xem sống theo giá trị là một đích đến cố định, mà là một tiến trình liên tục của nhận diện, điều chỉnh và thực hành. Kết luận, Living a Values-Based Life phù hợp nhất với những người đang muốn có sự rõ ràng trong đời sống cá nhân, công việc hoặc vai trò lãnh đạo, đặc biệt là khi họ cảm thấy mình đang bận rộn nhưng chưa thật sự đồng bộ với điều quan trọng nhất. Cuốn sách có ích cho người đang tìm một khung làm việc cụ thể để xác định giá trị cốt lõi, kiểm tra lại các ưu tiên và biến sự tự nhận thức thành hành động thực tế. Nó cũng đáng đọc với những ai quan tâm đến lãnh đạo dựa trên giá trị, văn hóa tổ chức và cách ra quyết định nhất quán hơn. Điểm làm sách nổi bật so với nhiều cuốn cùng chủ đề là cách tiếp cận rất thực hành, có cấu trúc rõ, ít lý thuyết trừu tượng và tập trung trực tiếp vào việc người đọc tự khám phá ra câu trả lời của mình. Thay vì hứa hẹn thay đổi lớn bằng cảm hứng ngắn hạn, cuốn sách cho thấy sự rõ ràng về giá trị là nền móng cho một đời sống bền vững hơn, chân thực hơn và có định hướng hơn. Đó là lý do nó phù hợp với người muốn làm việc nghiêm túc với chính mình, chứ không chỉ tìm một thông điệp động viên nhất thời. Nếu bạn muốn ủng hộ Robert McPhee, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!